giả làm cấp chỉ huy. Do đó Vũ đi chung với Hoàng. Trung sĩ Nhất Oánh lãnh tên phi trung đội 4 men theo bờ biển xuôi về hướng nam cho tới khi không còn nhà dân chúng mới đi ngược lên để gặp quốc lộ 1. Đường vắng vẻ và hoang vu, rừng cây ngút ngàn, núi đá bia đứng đình đứng đe bờ, trời lấm tấm sao. Đang đi, Hoàng được lính báo cáo thấy có nhiều xác chết trên đường. Anh với Vũ hấp tấp lên xem, chừng 20-30 xác bộ đội nằm rải rác khắp nơi, dấu vết của chiến trận còn mới lắm, máu khô động thành vũng.
Đại quý, lính của mình bị trùng quân đó ông ơi.
Hạ sĩ Nhịn chỉ Hoàng sát một người lính mặc quân phục rằng ri với huy hiệu đầu con cọp. Lính chia tay nhau tìm kiếm và tìm ra được 7 cái xác đồng đội. Nhìn thì thầm với Hoàng:
tôi đoán có lẽ một đơn vị bị động quân nào đó của mình bị kẹn ở đầu cả, không cho tụi nó ra từ Tuy Hòa kéo về Ninh Hòa, bởi vậy mới có xảy ra cái cuộc đánh nhau này đây.
Mình cho mấy anh em bị chết đi Chinh, để tội nghiệp lắm.
Chinh ra lệnh cho lính hì hục đào mồ chôn 7 người lính biệt động xong, đại đội mới tiếp tục lên đường. Từ khi thấy có dấu vết đánh nhau, Hoàng chia lính đi theo đội hình và cấm họ không được đùa giỡn nữa. Trung đội 4 do Vũ với Hoàng chỉ huy đi đầu, tiểu đội 1 của trung sĩ Hà mở đường. Càng đi về hướng nam, họ càng thấy nhiều dấu vết của chiến trận đã xảy ra không lâu. Vết đạn bắn vào thân cây, rừng cây nghiêng ngã, máu khô đọng từng vũng, xác người nằm chết rải rác, bốc mùi thơm thủm. Lính bịt mũi đi như chạy.
Thiếu úy, mình đang ở đâu vậy hả thiếu úy?
Mình sắp tới sông Thạch Hãn rồi. Qua khỏi sông Thạch Hãn là tới Hảo Sơn, núi đá bia đó, rồi sau đó là đèo cả.
Đang đi, Hoàng quay đầu lại nói với Đặng:
em ráng liên lạc với quản trị xem giờ ổng đang ở đâu.
Loay hoay một hồi lâu thì Đặng lắc đầu và nói:
chịu thôi đại quý ơi, không liên lạc được với họ đâu. Em nghĩ là họ đã đi xa lắm rồi.
Thôi được, em có thuốc không? Cho anh xin một điếu đi.
Tôi có cáp tăng nè, đại quý hút không?
Cáp tăng lần nhất rồi em.
Thông thả lấy một điếu thuốc của Vũ đưa cho Hoàng bật diêm, khói thuốc thơm nồng nàn. Hít liên tiếp 3 hơi, anh im lặng nhìn hàng cây đen thẳm hai bên đường. Rồi Vũ nói bâng quơ:
sắp tới Hảo Sơn rồi, ta có thể cho lính ngủ một giấc đến sáng, từ sơn tới núi đá bia. Bốn trung đội bố trí và chia phiên canh gác xong, mọi người ngủ một giấc cho đến sáng. Khi mặt trời lên, lính thức dậy nấu cơm, chăm chú nhìn vào bản đồ giây lát. Hoàng lên tiếng:
qua đèo cả là tới Vạn Giả. Vũ nghĩ mình có thể tìm ra ghe để mà đi vào Vũng Tàu không?
Do dự vài giây, Vũ mới trả lời:
tôi nghĩ là mình tìm được ghe, nhưng chỉ e rằng ghe nhỏ quá thôi.
Dù Vũ không nói hết câu, Hoàng cũng hiểu nên thở dài:
có ghe thôi, mình đi bằng đường biển đỡ nguy hiểm hơn và vất vả hơn. Nếu không có ghe thì mình lội bộ cũng không sao.
Ăn cơm xong, đại đội tiếp tục lên đường. Vũ với Hoàng dẫn trung đội 4 đi đầu dò đường. Anh cẩn thận cho lính bung rộng ra hai bên đường mấy chục thước. Núi đá bia sừng sững, mây che mù mù trên đỉnh núi. Càng tới gần núi thì đường xe lửa và quốc lộ càng gần với nhau hơn, đồng thời cũng quanh co khúc khuỷu và càng lên dốc cao hơn.
Đại úy có thấy cái tảng đá lớn đó không? Trên mặt tảng đá đó có các bài thơ của vua Lê Thánh Tôn đó. Hồi nhỏ tôi và lũ bạn hay leo lên đó rồi đứng tiểu xem đứa nào tiểu xa nhất đó.
Vũ cười sặc sủa như nhớ lại thời tuổi trẻ nghịch ngợm của mình. Hoàng cũng mỉm cười im lặng. Càng tới gần chân đèo, lính càng phát hiện ra nhiều xác chết. Lính biệt động nằm đè lên xác bộ đội, quân xác, hai xác, một của lính biệt động và một của bộ đội nằm cạnh nhau. Hoàng thấy dấu lưỡi lê đâm vào ngực của hai người. Điều này chứng tỏ hai bên phải đánh cận chiến với nhau.
Đại úy, đại úy à, có một ông thiếu úy của mình bị chết kìa.
Nghe lính gọi, Hoàng bước tới quan sát. Người sĩ quan trẻ nằm chết mà nét mặt bình thản, nơi ngực của anh còn có vết đạn máu đã khô. Lính biệt động bị chết nhiều quá khiến cho Hoàng có muốn chôn xác họ cũng không được, vì cả đại đội chỉ có 3 cái cuốc cùn mẻ. Huống chi anh không có thời gian để mặc cái lính lục lọi khắp nơi. Anh đứng im suy nghĩ.
Mình đang ở trong vùng bị địch quân chiếm đóng, nếu không muốn bị bắt làm tù binh, mình phải đi khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Sau khi chiếm được Tuy Hòa, chắc địch sẽ chuyển hết quân về Nam để đánh Ninh Hòa hay Nha Trang. Từ Ninh Hòa có lớp vô có quốc lộ 21 đi Ban Mây Thuộc. Sau khi Ban Mây Thuộc thất thủ, thì các sư đoàn chủ lực của địch sẽ theo con đường 21 di chuyển về miền Duyên Hải. Cộng thêm cánh quân từ Ninh Hòa tiến vào, chúng sẽ có một lượng lực lượng đông đảo để đánh lấy Nha Trang. Sở dĩ mình chưa gặp đến địch, chỉ có thể mình đi sau một đơn vị tiền phong nào của địch và đi trước đơn vị chính của địch đang ở Tuy Hòa. Đơn vị tiền phong này đã đụng độ với biệt động quân và tiến về Ninh Hòa. Nếu mình không chạy cho nhanh thì sẽ bị kẹt giữa hai cánh quân của địch. Mặc dù đã giải dạng ra đến địch, nhưng rồi sớm hay muộn gì địch cũng sẽ biết. Lúc đó mình không thể nào chạy trốn được.
12 giờ đêm, đại đội mới lên đến đỉnh đèo. Hoàng cho lệnh dừng lại. Dù nội bộ đã quen, anh cũng cảm thấy muốn sụm bà chè khi lên tới đỉnh đèo cả. Bố trí 4 trung đội xong, Hoàng đứng nhìn. Biển tối mù mù, gió thổi lồng lộng, không khí lạnh đặc sệt hơi nước. Xa thật xa ngoài biển khơi, le lói vài ba ánh đèn.
Hoàng có cảm tưởng ánh đèn ghe đó là chiếc ghe đánh cá chở xa Huỳnh. Nàng vẫn chưa đi xa, vẫn chờ đợi mình. Sa Huỳnh ơi, Sa Huỳnh. Hai tiếng được Hoàng lặp lại nhiều lần, nhưng âm thanh bị tan mất trong cơn gió thổi ào ào.
Hai ngày, ngày nghỉ đêm đi, quần áo dơ dáy và bẩn thỉu, giày thì há miệng, nước uống cạn. Hoàng và lính dừng lại ở Ninh Lâm, một làng nằm dọc theo đường số 1 và cần gần kề bờ biển. Vũ và hai người lính vào làng hỏi thăm tin tức, cũng như tìm chỗ để mua thức ăn. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, cả ba trở về. Nhìn nét mặt không được bình thường của Vũ, Hoàng biết tình hình không thuận lợi.
Đại úy, dân làng cho biết tụi nó có tới đây ngày hôm qua, rồi sáng nay tụi nó kéo về dạng giả. Tôi đoán là dân còn nói họ nghe tiếng súng nổ rền trời ở hướng Ninh Hòa nữa. Hoàng gật đầu trầm ngâm giây lát mới nhìn Trinh. Hai người lính nhiều kinh nghiệm nhất đều biết đường về của họ đã bị chặn lại. Ban Mên Thuộc mất, thời địch sẽ theo quốc lộ 21 xuống Ninh Hòa, rồi sau đó tràn về Nha Trang. Các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đều bị địch chia cắt thành nhiều mảnh. Các thị trấn quan trọng đều bị địch chiếm đóng và kiểm soát một cách chặt chẽ.
Vũ à, Vũ có tìm được ghe không?
Không, đại úy ơi. Dân làng nói tụi nó tịch thu hết ghe, xuồng, xe cộ để chở lính về Ninh Hòa. Tôi thấy có 2 chiếc ghe nhỏ nhưng không dùng được vì không có dầu. Ở đây cũng không có thức ăn gì ăn hết á.
Cúi nhìn vào bản đồ, Hoàng hỏi Vũ.
Từ đây vào dạng giả chừng 5-6 cây số phải không?
Vũ gật đầu thay cho câu trả lời, đốt điếu thuốc của Thắng đưa cho Hoàng hít một hơi dài.
Trinh cho lính nghỉ ăn cơm đi, chờ sụp tối mình kéo tới dạng giả xem tình hình rồi tính sao.
Nhưng mà anh, theo anh thì tình hình nó sẽ như thế nào?
Tệ lắm, nhưng còn nước thì còn tát.
Nói xong, Hoàng im lặng hút thuốc như tính suy chuyện gì. Chìm lặng lặng đi xa xa, như không muốn làm rộn tới giây phút suy tư của cấp chỉ huy. Anh biết rằng tánh mạng của anh và mấy chục người lính đều đặt vào sự suy nghĩ và tính toán của Hoàng. Chừng nửa tiếng sau, Hoàng ra lệnh họp đại đội. Nhìn mấy chục người lính đang quay thành vòng tròn quanh mình, Hoàng nói vừa đủ cho mọi người nghe.
Trong tất cả các anh em, ai là người Bắc và Trung bước qua một bên trái, còn người Nam bước qua bên phải của tôi.
Dù ngạc nhiên, nhưng những người lính im lặng làm theo lời của cấp chỉ huy của mình. Hoàng tỏ vẻ hài lòng khi thấy số người Bắc và người Trung đông hơn là ra lệnh cho toán Bắc Trung xếp thành từng tiểu đội xong, Hoàng nghiêm giọng nói:
Thiếu úy Vũ sẽ là trưởng toán, còn thiếu úy Hân là phó. Hai người sẽ chỉ huy toán một, tức là toán gồm có Bắc và Trung. Anh em giải tán và chờ lên tôi.
Sau khi giải tán đám lính, Hoàng chụm đầu thì thầm với Vũ và Hân một hồi lâu. Không biết là Hoàng nói gì mà Vũ và Hân cười lớn. Lẫn lính dẫn lính đi về hướng Vạn Giả. Còn lại hai người Trinh mời Hoàng điếu thuốc.
Anh tính cách này thời mình có thể qua mặt tụi nó cái dù à.
Thường thường Trinh gọi Hoàng bằng cấp bậc hay chức vụ, chứ ít khi gọi bằng anh, trừ những lúc thật vui vẻ hay chỉ riêng có hai người. Hít hơi thuốc tát tát, Hoàng cất giọng trầm và khàn.
Anh chỉ hy vọng mình tới Ninh Hòa hoặc Nha Trang, rồi kiếm tàu ghe gì về Sài Gòn. Mình càng nấn ná ở đây lâu, chừng nào càng dễ bị tụi nó bắt.
Trinh gật đầu im lặng thật lâu mới lên tiếng.
Hồi khóa khóa xin lỗi dục tí, tôi có một cô bồ quê ở vùng núi Tiên Du gần Ninh Hòa. Anh Du không
biết? Biết núi đó cao và đẹp lắm, nó chạy ra rừng tới đầm Nha Pha. À, cô bồ của Trinh ở Ninh Phú hà là ở đâu?
Ủa, anh cũng biết Ninh Phú nữa à?
Tôi có tới đó chơi một lần.
Nếu muốn có ghe thời mình phải vô Ninh Hòa. Tôi đoán tụi nó có cả đống ở trong đó đó.
Hít một hơi dài, Hoàng duỗi tắt điếu thuốc còn phân nửa, xong bỏ vào túi áo trận của mình.
Đi, tất cả anh em đi, mình bắt đầu lội được rồi đó.
Vậy mình không chờ tin của Vũ sao anh?
Lắc đầu, xốc lại cái khẩu côn 45 và xếp bản đồ, Hoàng nói nhỏ.
Không cần, có gì Vũ sẽ gọi cho mình biết.
Lính im lặng di chuyển. Dù đã giả dạng, Hoàng cũng không muốn gặp lính địch, nên tuy lấy đường số 1 làm chuẩn, nhưng họ phải đi sâu vào bên trái, tránh xa các xóm nhà dọc theo đường và bờ biển. 2 giờ đêm, Hoàng cho lính dừng lại nghỉ ngơi. Lính được lệnh im lặng và không được hút thuốc.
Sao Quỳnh nghe giảng giả.
Trình Sao Quỳnh, tôi và mấy thằng em đã dọn dẹp nhà cửa xong xuôi rồi.
Anh có ô tô tàu hỏa hay là tàu thủy không?
Trình Sao Quỳnh, tôi có 3 chiếc ô tô đầy nhấp xăng.
Tốt, tốt, tôi sẽ gặp anh.
Đưa ống nghe cho Đăng, Hoàng nói với Trinh.
Cho anh em đội nhanh lên, Vũ đang ở Vạn Giả.
3 giờ sáng, Hoàng bắt tay Vũ và Hân.
Hai năm đánh đẹp lắm, mình có bao nhiêu người nào hao không?
Không, tụi nó có chừng một tiểu đội à. Dường như đây là cái toán bộ đội để chờ đầu tiếp tế. 6 giờ sáng, Hoàng thức giấc. Anh là người thức sớm nhất trong đại đội. Đứng hút thuốc, anh chăm chú nhìn 3 chiếc quân xa, đoạn đi vòng vòng quan sát. Chiếc thứ nhất chở toàn quân trang và quân dụng như quần áo, nón cối, dép trâu. Chiếc thứ nhì chở một xe súng AK và đạn dược. Chiếc thứ ba chứa đầy gạo sấy và đồ hộp. Nhìn bịch gạo sấy và đồ hộp, Hoàng biết đó là những thứ mà địch đã tịch thu được của bên mình. Đánh thức anh em dậy, ăn uống no say xong, Hoàng bàn tính với Kim, Vũ, Hân và Dinh. Vũ trở thành đại úy chỉ huy trưởng đoàn xe tiếp tế với mấy chục lính đi hộ tống. Hoàng ra lệnh cho người lính nào gốc người miền Nam thời ngồi sát vào bên trong, và nhất là im miệng không được trò chuyện. 8 giờ sáng, đoàn xe mang phù hiệu Ngôi Sao Vàng bên hông chạy chậm chậm trên quốc lộ 1 về Ninh Hòa. Dọc đường họ thấy nhiều lính tay bèo đi thành đàn nghênh ngang trên đường lộ.
Cách Ninh Hòa chừng 5 cây số, chiếc xe dẫn đầu quẹo vào con đường tráng nhựa nhỏ hơn. Hai bên đường nhà dân chúng san sát, nhưng ít có người đi. Ngồi đằng trước cạnh tài xế, Vũ hỏi:
"Chị biết đường nào không?"
Liếc nhanh Vũ, bèn cười nhỏ:
"Em là dân Ninh Hòa mà, đồng chí đại úy. Nhắm mắt em cũng đi tới núi Chiên Du và bến Ninh Phú. Ở dưới đó có một cái xóm chài lưới."
Ngồi ở đằng sau, Hoàng nói vọng lên:
"Vũ có ghé qua nhà không?"
"Dạ thưa không, tôi không dám ghé nhà vì sợ bị tụi nó tóm cổ."
Vũ thở dài sau khi nói, Hoàng cũng im lặng, bèn chợt lên tiếng:
"Núi Chiên Du ở bên trái của mình đó đại úy."
"Tôi biết, tôi nhớ mãi mãi là đi qua con đường này."
Xe quẹo mặt, chạy chừng cây số rồi ngừng trước xóm nhà thắp đèn le lói. Dù chưa thấy, nhưng nghe tiếng sóng vỗ y ầm và gió thổi mát, họ cũng biết là đang ở rất là gần biển. Tất cả xuống xe, bèn nói nhỏ với Hoàng:
"Đại quý, để tôi đi gặp dân làng, tôi có người bà con ở đây."
Lát sau anh trở lại với một người đàn ông chạc ngoài 40.
"Mấy ông lính Cộng Hòa đi lè lè đi, ở đây lâu không được đâu. Tụi nó lùng kiếm dữ lắm. Đêm qua tôi thấy nó bắt được và bắn chết mấy người đấy."
Hoàng lấy mắt ra hiệu cho Vũ, người sĩ quan biệt động nhét vào tay người bà con của bền quận giấy bạc. Lính hối hả xuống tàu:
"Còn mấy thứ này thì mấy ông không lấy sao?"
Bền cười nói với người bà con của mình:
"Tụi này không cần nữa, anh muốn thì cứ lấy đi."
Tiếng máy nổ ròn tan, chiếc ghe đánh cá từ từ tách bến ra khơi. Thở khi nhẹ nhõm, Hoàng khom người đốt điếu thuốc rồi hít hơi thật dài. Gió thổi phầm phập, mang theo mùi ngai ngái của muối và rong rêu. Sóng vỗ tí tách vào mạn thuyền, lính ôm nhau nhảy múa. Qua bao nhiêu chết chóc và gian khổ, họ mới vượt thoát được khỏi vòng vây của địch để trở về Sài Gòn. Cởi bộ quần áo và chiếc nón tai bèo quăng xuống biển, Hân lầm bầm:
"Mẹ, mấy ngày nay mặc cái thứ này bực mình muốn chết luôn."
Vũ cười đùa:
"Ấy, đồng chí Tiêu Ý, đừng có nói như thế. Cũng giờ đó mà đồng chí mới còn sống sót về với bố mẹ đấy."
Hoàng cười lớn quay sang hỏi Bền:
"Mình đủ dầu về tới Vũng Tàu không em?"
Hoàng hỏi và người lính quê ở Ninh Hòa cười vui:
"Dư sức đại úy, cái kè đánh cá này lớn lắm. Nó có thể ở ngoài biển cả tuần hay nửa tháng, nên chứa nhiều dầu lắm. Đại úy có uống cà phê không?"
"Cà phê, cho anh cà phê đi."
"Tàu có đủ cả trà, cà phê, sữa hộp, còn gạo thì ê hề." Đứng nơi mũi tàu nhấp ngụm cà phê sữa, hít hơi thuốc, Hoàng mường tượng tới khuôn mặt thuần hậu, tiếng cười thánh thoát và ánh mắt long lanh buồn của sao.
Chiếc ghe đánh cá chậm chậm lướt sóng. 4 ngày trôi qua, nhờ hồi nhỏ đã đi đánh cá nên Bền khá thông thạo chuyện đi biển. Ghe lớn nhưng lại phải chở nặng, thành ra không chạy nhanh được. Vả lại, vì không thuộc đường, do đó Bền phải cho ghe chạy rất gần bờ để khỏi bị lạc đường.
Phan Khang kìa đại úy.
Bền giơ tay chỉ một khu sáng mờ xa xa trong bờ, ánh sao lóng lánh trên nền trời đen thẳm, nước biển lấp lánh. Mở ba lô, Hoàng lấy ống dòm nhìn vào bờ, ánh lửa chớp tắt, dường như có tiếng y ầm vọng lại.
Trinh,
đại úy cho gọi tôi.
Tôi có nghe như là có tiếng nổ.
Lắng nghe một hồi lâu, Trinh lên tiếng.
Hình như có tiếng đại bác. Có lẽ là ở trong đó đánh nhau dữ lắm.
Dình, Hân và Vũ cũng đều nghe được tiếng đại bác nổ ì ầm, xen lẫn với tiếng phi cơ gầm thét. Tất cả lính biệt động trên ghe, thấy đèn máy bay nhấp nháy trên trời đêm.
Trinh, nhìn thử nè.
Hoàng đưa ống dòm cho người đại đội phó của mình. Trinh rê ống dòm quan sát thật lâu, rồi từ từ lên tiếng.
Đúng rồi, đang đánh nhau ở trong đó.
Nói xong, anh nhìn cấp chỉ huy của mình, Hoàng nói nhỏ.
Hôm nay là mùng mấy rồi Trinh?
Liếc nhanh đồng hồ đeo tay của mình, Trinh trả lời.
Mùng 8 rồi, thưa đại úy.
Nhìn mấy chục người lính quần áo sát sơ, súng ống dơ bẩn, đạn dược không còn, cộng thêm vẻ mệt mỏi hiện ra trên khuôn mặt hốc hác thất thần, Hoàng khẽ thở dài. Anh không thể dẫn những người lính như thế này để tham gia một trận đánh nào nữa. Họ cần phải được nghỉ ngơi và trang bị đầy đủ trước khi tung ra trận địa.
Mình về Vũng Tàu, sau đó tôi sẽ liên lạc với tiểu đoàn hoặc bộ chỉ huy trung ương.
Lính reo hò khi biết tin vui này. Hoàng giấu kín niềm vui của mình, cầm lấy ly cà phê đen và điếu thuốc của đàn cho. Anh lặng lẽ tới ngồi nơi mũi tàu. Anh muốn được yên tĩnh để suy nghĩ. Anh mừng vui vì biết mình sẽ gặp lại Sao Huỳnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, anh lại có một ưu tư khác. Chiến trận đang tới hồi khốc liệt và địch quân đang có nhiều ưu thế. Quân số đông hơn, vũ khí nhiều hơn, tinh thần chiến đấu cao vì liên tiếp thắng trận. Địch quân đang và sẽ tung toàn lực để giải quyết chiến tranh. Sau khi vùng 2 và vùng 1 sụp đổ, là tới phiên vùng 3, và nhất là Sài Gòn phải trực tiếp đối diện với lửa đạn. Hàng chục sư đoàn chính quy, trang bị đầy đủ vũ khí, sẽ tấn công vào Bà Rịa, Long Khánh, Bình Dương và Biên Hòa để mở đường vào Sài Gòn.
Sau những cuộc rút lui hỗn loạn, vô trật tự, Hoàng biết quân lực của anh đã mất đi cái thế mạnh để có thể ngăn chặn địch quân. Vị đại úy trẻ tuổi lắc đầu thở dài. Không muốn suy nghĩ thêm một vấn đề mà anh biết là vượt qua khỏi tầm tay của mình. Anh muốn tâm hồn được thư thả. Hình ảnh của Xoa Huỳnh hiện ra nhạt mờ lung linh. Nụ cười ngời sáng tình yêu, giọng nói có chút gì âu yếm và tình tứ. Người Nico đang từ từ trở về con người với mơ mộng, với lãng mạn. Đó là con người thực, con người của tục lụy. Đốt thêm một điếu thuốc, uống cạn ly cà phê xong, Hoàng nằm lăn ra sàn ghe dơ bẩn và hôi hám. Tuy nhiên, dường như anh không ngửi được mùi hôi hám này, vì đang từ từ chìm vào trong giấc ngủ thật bình yên.
Mô Phật, tôi vui mừng gặp lại thiếu úy.
Sao Quỳnh vui vẻ lên tiếng chào khi thấy Quốc, người trung đội trưởng cười nói thân mật.
Thưa Nico, tôi đến thăm Nico và cũng để từ giã rồi về Sài Gòn.
Mô Phật, tôi cầu xin Đức Phật từ bi sẽ che chở cho ông.
Xin cảm ơn Nico. Nico có cần gì không thì xin vui lòng cho tôi biết.
Mô Phật, tôi chỉ xin hỏi thăm về đại úy Hoàng. Chắc ông có nghe biết một vài tin tức về đại úy Hoàng chứ?
liếc nhanh Nico Sao Quỳnh. Quốc lắc đầu thở dài.
Thưa Nico, tình hình của đất nước bây giờ lộn xộn lắm. Tôi đã hỏi thăm nhiều lần mà cũng không có tin tức gì về ông đại úy của tôi cả. Những vùng mà đại úy đi qua đều đã bị Việt Cộng chiếm đóng. Cho nên...
Sao Quỳnh có dấu tiếng thở dài. Hai người đều im lặng. Rồi lát sau Quốc lên tiếng.
Thưa Nico, tôi xin phép được giã từ.
Mô Phật, tôi sẽ cầu nguyện cho ông.
Đứng nơi hàng hiên,
Nico Sa Quỳnh nhìn theo bóng người lính biệt động quân cúi đầu đi trên con đường tráng nhựa cho tới khi mất hút.
Hoàng ơi!
Sa Quỳnh lẩm bẩm hai chữ mà Nico thường xuyên gọi từ mấy ngày nay. Không có chuyện gì để làm cho qua thời giờ, Sa Quỳnh còn biết đọc kinh, lần tràng hạt, và chiều chiều ra biển ngóng tìm một chiếc ghe, chiếc tàu nào đó chở Hoàng về gặp lại mình. Tuy nhiên, biển vẫn vô tình, trời xanh thản nhiên và gió vẫn làm ngơ.
Nắng tháng tư ấm dịu, gió biển mặn mặn mang mùi rong rêu thổi về. Những cụm hoa hồng đã đơm bông. Sa Huỳnh thong thả dạo bước trong sân chùa sau khi đã đọc kinh. Ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt, người Nico khe khẽ thở dài. Ông đại úy Hoàng phi tình vẫn biệt tâm như cánh nhạn chìm. Đêm đêm mở radio nghe tin tức, người Nico cũng hiểu là đất nước đang ở trong tình trạng hỗn loạn. Những kẻ vô thần đang tiến dần về phương Nam, mà Hoàng cùng đồng đội phải hối hả rút lui trước sức mạnh của địch quân. Sa Huỳnh cầu nguyện cho Hoàng nhiều lần hơn, mỗi lần cầu nguyện lại lâu hơn, để cầu xin Phật Tổ trừ bi che chở cho người mình yêu thương.
Sa Huỳnh,
người đi cô nghẹn ngào không nói được lời nào. Nàng không cần nói và cũng không thể nói vì quên hết. Khuôn mặt nhiều mệt mỏi nhưng cũng rất nhiều quyến rũ. Nụ cười tươi vui, ánh mắt nhìn thăm thẳm. Hoàng, người lính chiến phi tình của Sao Hình, đang đứng trước mặt với bộ chiến y dơ giấy nhầu nát.
Ông Hoàng, ông không tắm mấy ngày rồi.
Lâu lắm rồi.
Đưa tay lên bịt mũi, Sa Huỳnh cười đùa.
Bởi vậy mà tôi không dám ôm ông, dù tôi muốn.
Tôi cũng không dám để cho Sa Huỳnh ôm tôi.
Tại sao thế?
Nếu Sa Huỳnh mà ôm tôi là tôi sẽ ở lại đây để thành một nhà sư.
Sa Huỳnh bật lên tiếng cười ngắn. Hoàng nhìn Sa Huỳnh với một cái nhìn đầm thắm yêu thương, đồng thời giọng nói cất lên buồn buồn.
Tôi tới thăm Sa Huỳnh đi lát rồi tôi đi.
Người Nico kêu lên một cách thảng thốt.
Ông đi? Ông đi đâu thế?
Tôi,
Hoàng nói,
tôi đã liên lạc được với bộ chỉ huy biệt động quân của tôi. Tôi sẽ về Sài Gòn cùng với các anh em để tham dự một trận đánh cuối cùng.
Sa Huỳnh rưng rưng nước mắt. Nghe giọng nói, nàng lờ mờ hiểu được rằng một điều rất khiến cho nàng sợ hãi.
Thế tôi có còn gặp lại ông không?
Hoàng nói với giọng quả quyết.
Gặp chứ, chúng ta sẽ gặp nhau dưới trần thế này hay là trên cõi niết bàn. Tôi thấy Sa Huỳnh từng sát na.
Nhìn người Nico với cái nhìn âu yếm, như muốn thu lấy hình ảnh mà mình yêu thương, người lính chiến nói nhỏ với giọng buồn và rắn rỏi.
Sa Huỳnh, tôi phải đi, anh em đang chờ tôi.
Sa Huỳnh không nói được tiếng nào, dù là một chữ, một lời, một câu từ biệt. Tiếng bước chân vang động, bóng người lính chiến nhập nhòa, rồi từ từ xa dần. Chỉ còn lại người Nico đứng bơ vơ và đơn độc. Tự dưng Sa Huỳnh ước ao nàng không phải là Nico, để theo Hoàng ở bên cạnh người mà mình yêu thương. Nhưng trễ rồi, muộn màng rồi. Hoàng đã đi theo tiếng gọi của nước non để hoàn thành nhiệm vụ của người lính chiến. Nàng chỉ còn biết đêm đêm cầu nguyện cho người đi còn có lần trở lại.
Như chim liền cánh, như cây liền cành,
như đò với sông, như nước xuôi dòng vào lòng biển xa.
Em ơi trăng còn sáng, niềm tin yêu vẫn còn mang. Anh ra đi vì em, hay chẳng ân tình lớn hơn không gian đôi mình cách.
Mai này anh đi rồi,
mai này anh đi rồi, mai này anh lại đi. Không trách em yếu mềm khi con tim đơn côi, anh không muốn em dối lòng khi mang mang buồn. Anh muốn em hiểu rằng đời chiến sĩ phong sương, khi một lần về thăm bằng vạn ngày gần nhau.
Anh biết không, những chiều khi xưa thu sang sang, em nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vắng. Em nhớ xưa một lần lặng ngắm mây trời,
làm người yêu lính chiến. Tia lìa cánh, cây tia lìa cành. Bây giờ cách xa, đôi đứa đôi miền nhạt nhòa chiều mưa. Xin cho ân tình sẽ bao la như sương đầu núi.
Xin cho ân tình sẽ không mau tan bột nước. Anh đi,
anh lại về. Tôi duyên đầu tìm trăm năm bên đâu.
Sau khi trình diện xong, thiếu tá M, tiểu đoàn trưởng thân mật bắt tay Hoàng.
Anh sẽ để cho em nắm đại đội 2. Sau khi ở trên thành về, đại đội cần một người đại đội trưởng như em rèn lại cho nó cứng cựa.
Dạ, cảm ơn tiểu đoàn trưởng.
Từ giã cấp chỉ huy của mình, Hoàng đi như chạy về đại đội. Anh có cảm tưởng là mình trở về mái nhà xưa, gặp lại anh em bạn bè thân thương đã lâu không gặp.
Đại quý đẹp tụi bay ơi.
Há la om sòm, trong lúc nhảy cả tưng vì mừng rỡ, Tín chảy nước mắt ôm chầm lấy cấp chỉ huy. Thượng sĩ Cảnh bước vào đưa tay chào Hoàng.
Wow, ông thầy mới về Sài Gòn hồi nào vậy?
Cách đây mấy ngày, tôi trình diện Bộ Chỉ huy Trung ương, rồi được đưa về liên đội 31 trình diện đại tá biết. Xong ông cho tôi về lại tiểu đoàn cũ.
Ông Hoàng như một người anh gặp lại đứa em lâu ngày mới gặp lại. Ông thượng sĩ thường vụ đại đội cười ha ha.
Sổ dạch, có ông thầy về coi đại đội tôi mừng hết lớn. Đại đội mình mẻ bổn sau trận Chân Thành. Tiểu đoàn phó có nói là mình sẽ ra Phan Rang đó.
Phan Rang còn nặng hơn Chân Thành nữa.
Quay sang hả, Hoàng vỗ vai thằng em mang máy.
Em gọi 4 ông trung đội trưởng lên đây gặp anh.
Lát sau, Trường, đại đội phó lên trung úy sau trận An Lộc cùng với thiếu úy Danh, trung đội trưởng trung đội 1 và thiếu úy Hưng, trung đội trưởng trung đội 4. Hai ông trưởng úy, trung đội trưởng 2 và 3 mới về nắm trung đội. Sau khi Hoàng thiên chuyển ra vùng 1. Mạnh chỉ huy trung đội 2 giơ tay chào Hoàng xong và cười nói:
Tôi nghe anh em nói về ông đại quý nhiều lắm đó.
Bách coi trung đội 3 cũng lên tiếng:
Lính trung đội 3 mừng lắm khi nghe tin ông đại quý trở về đó.
Nhìn một vòng những người lính thân cận, Hoàng nghiêm giọng:
Mình sẽ ra Phan Rang ngày mai hoặc ngày mốt. Bốn ông trung đội trưởng bảo lính sửa soạn là cẩn thận. Ông Bảnh dặn lính mang đạn cho nhiều, có bao nhiêu cũng mang hết.
Sau khi mọi người đi lo chuyện của họ Hoàng, thong thả kể sơ lại cuộc trốn thoát của mình ở vùng 1, Trường thở dài sườn sượt.
Tình hình bết lắm đại úy ơi, mình như con cọp bị thương. Hoàng gật đầu im lìm nhìn ra ngoài trời. Nắng tháng tư úa vàng bệnh hoạn, mây trắng động từng mảng nhỏ trên nền trời Biên Hòa. Anh tưởng nhớ đến Sa Huỳnh. Nếu mình thua là cổng quân sẽ tràn xuống Phan Thiết rồi Vũng Tàu. Anh không thể để cho Vũng Tàu bị giặc chiếm đóng. Sa Huỳnh thương yêu của anh sẽ chết dần chết mòn trong ngục tù của cộng sản. Người như cô hiền lành phải được sống trong tự do. Anh phải chặn đúng làn sóng đỏ hung bạo để cho Sa Huỳnh an tâm tu hành, dù có phải hy sinh chính mạng sống của mình.
Chiếc phi cơ C-130 từ từ ngừng lại. Hoàng là người đầu tiên nhảy xuống Phan Rang. Không có mùi rong rêu và muối mặn trong gió biển, mà chỉ có mùi khét của lửa, của thuốc súng, của thây người chết không được chôn cất. Không ai có thời giờ chôn cất cho người chết của cả hai bên. Họ mãi lo đào hầm hố cho sâu, cho chắc chắn để tránh pháo. Thứ vũ khí khốn kiếp đốn mạc này bây giờ trở thành một ưu thế của kẻ địch, gây chết chóc và khó khăn cho Hoàng và đồng đội. Quân ta không có đại bác tương đương để phản pháo, mà nếu có, súng cũng không có đạn để bắn. Người lính chiến như Hoàng và đồng đội chiến đấu trong cô đơn, chỉ biết đem thân xác để cản bước kẻ địch đông gấp 10 hay 20 lần.
Huynh đệ kỳ binh là gì? Có anh hai. Huynh đệ kỳ binh là nào? Huynh đệ kỳ binh à la la. Huynh đệ kỳ binh là mình cùng chung đời lính, thương nhau các chi nhân tình. Người em vui bắt và tôi đi lên từng cấp đều là huynh đệ kỳ binh. Lúc thương có nhau là huynh đệ kỳ binh, lúc khó có nhau là huynh đệ kỳ binh, lúc đỡ lẫn nhau là huynh đệ kỳ binh. À la 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 la, huynh đệ kỳ binh là lính cùng chung đời lính, thương nhau khắc chi nhân tình. Và tôi đi lên đại dương đều là huynh đệ kỳ binh. Lúc sống có nhau là huynh đệ kỳ binh, lúc chết có nhau là huynh đệ kỳ binh, lúc chết có nhau là huynh đệ kỳ binh. À la 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 la, huynh đệ kỳ binh là mình cùng chung đời lính, thương nhau khắc chi nhân tình. Người em gặp thương và tôi đi lên đại dương đều là huynh đệ kỳ binh.
Sau khi trình diện liên đoàn trưởng để nhận lệnh xong, tiểu đoàn trưởng cho bộ chỉ huy tiểu đoàn và 4 đại đội di chuyển. Tiểu đoàn chia làm 3 cánh. Thứ nhất là bộ chỉ huy tiểu đoàn và 2 đại đội tới đóng ở đồn Đại Hàn nằm ngoài vòng đai phi trường về hướng Bắc. 2 đại đội còn lại được lệnh án ngữ 2 vị trí là Bà Tháp và Bà Rầu Bà Râu. Hoàng và đại đội đóng ở Bà Râu.
Vừa vào vị trí lính thì hụt đào hố. Cái lỗ tròn và sâu này được người lính nâng niu và tin tưởng, vì nó chính là vật bảo vệ họ hữu hiệu nhất. Trung đội trưởng, đại đội trưởng cũng phải tự tay đào cái hố cho mình. Hoàng phụ với Há đào cái hố lớn để đủ cho hai thầy trò ngồi. Vùng này ít mưa, đất khô cằn và cứng như đá, đào ê cả tay. Chiếc xuỗn cùn, bây giờ lại cùn thêm. Đưa tay áo, lau mồ hôi trán. Hoàng hỏi thượng sĩ Bảnh đang lom khom ở hố bên cạnh.
Ông Bảnh à, mình có bao nhiêu M72?
À, có 8 khẩu ông thầy.
8 khẩu, có 8 khẩu mà bắn cái gì? Tụi nó có ngàn T-54 nữa. Thiệt là.
Tôi thì tôi có hỏi xin thêm thì tiểu đoàn bảo chỉ có bao nhiêu đó thôi à. Tôi gọi lên bên liên đoàn á, họ cũng biểu chờ nữa.
Chờ cái gì? Chờ là mình ngúng mẹ rồi, còn đạn đâu, đạn dược đâu mà bắn. Còn đạn?
Lính thì có 200 viên và 3 trái lựu đạn.
Mẹ.
Như thế mà đánh cái khỉ gì?
Hoàng lầm bầm. Bảnh cười lắc đầu. Lần đầu tiên ông ta thấy Hoàng giận. Ông hiểu và thông cảm khi thấy cấp chỉ huy giận dữ. Địch có quân số đông gấp 10 lần, tăng cả ngàn chiếc. Có đại bác tầm xa tầm gần, có hỏa tiễn tầm nhiệt, nổ sâu nổ chậm, súng không giật. Thượng liên, đại liên, phòng không, địch có đủ, có hết. Trong khi đại đội lèo tèo mấy chục người, súng có đạn không, hỏa tiễn chống tăng vài cái, không có chiến xa, không có đại bác, không có phi cơ. Như thế mà đánh cái gì? Không chết vì pháo dập, thời cũng bị tăng cán nát như tường. Nếu mà may mắn không bị xe tăng đè, xe tăng cán, thì thời cũng banh thay vì lựu đạn hay AK-47 của bộ đội Tùng Thiết. Đào hố xong, Hoàng họp bốn trung đội trưởng lại.
Hết cái này đó. Nếu bị địch tràn ngập hay bị tan hàng, bốn ông hãy rút ngược về hướng Tây.
Bốn trung đội trưởng nhìn cấp chỉ huy với một chút thắc mắc. Đốt điếu thuốc, Hoàng từ từ giải thích.
Địch tiến theo hướng Bắc, từ Bắc xuống Nam hoặc từ Tây sang Đông, có ý dồn ta ra biển. Chạy ra biển mà không có tàu rước là ta sẽ chỉ bị chúng bắt. Trong tình thế rối loạn này, tôi nghĩ tàu hải quân không rước chúng mình đâu. Vì vậy, chạy ngược về hướng Tây tuy nguy hiểm hơn, nhưng nếu mà vượt qua được thì ta sẽ thoát khỏi sự tấn công và truy lùng của chúng.
Bốn trung đội trưởng nhận lệnh về lại trung đội. Hoàng nói với Trường và Bảnh.
Nếu tôi có bề gì thời Trường dẫn anh em rút về hướng Tây, rồi sau đó mới về được tìm đường về Bà Rịa. Địch tập trung hết lực lượng vào vùng ven biển, cho nên bỏ trống các căn cứ trong rừng sâu. Vì vậy ta sẽ không gặp nguy hiểm khi đi sâu vào một khu của chúng.
Nghe giọng nói của Hoàng vang lên ngậm ngùi và nghẹn ngào, Bảnh thở dài u uất. Lời của cấp chỉ huy như là chối chân. Người lính chưa bao giờ biết lùi, chưa bao giờ biết run sợ trước họng súng của kẻ địch. Hôm nay lại phải tính đường chạy, phải nói những lời chối chân như biết mình sắp chết. Trường cũng vậy, dù thượng cấp không nói ra, anh cũng biết mặt trận Phan Rang sẽ vỡ nát như quân khu 1, quân khu 2, Khánh Dương, Tuy Hòa. Anh và đồng đội cũng phải chạy vì không chạy là chết. Dù can đảm thiện chiến và giàu lòng hy sinh, người lính cũng chỉ là con người. Tới một lúc nào đó, người lính chiến cũng phải nghĩ tới bản thân mình. Muốn sống, huống chi muốn đánh nhau với địch, họ phải có súng đạn và có thức ăn, mà những thứ cần thiết đó đều thiếu hụt trầm trọng. Họ bị bỏ rơi, họ chiến đấu trong cô đơn và chết âm thầm không ai biết.